Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 236. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 3 tháng 12 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời quý vị mở kinh bổn ra, bắt đầu xem bài kệ thứ 6, phần Nguyệt Thiên Tử. Thế Tôn khai xiển Pháp Quang Minh, phân biệt thế gian chư nghiệp tánh, thiện ác sở hành vô thất hoại, tịnh quang kiến thử sanh quang hỷ. Ở đây xuất hiện Ngài Tịnh Quang Thiên Tử. Pháp môn Ngài chứng đắc là từ bi cứu hộ nhất thiết chúng sanh, linh hiện kiến thọ khổ thọ lạc sự giải thoát môn. Bài tán thán của Ngài thực sự rất khế hợp với thời hiện đại của chúng ta. Mọi người đều biết xã hội hiện nay tần số tai họa rất cao. Mỗi người có thể nói không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Đối với tai họa trong xã hội đều lo lắng sợ hãi, đều ở trong đó tìm cách để tránh tai họa. Cho nên chúng ta xem sự tu chứng của Bồ Tát, lời chỉ dạy của Bồ Tát, cảm thấy hết sức khế cơ. Bây giờ chúng ta xem trong kinh văn: Thế Tôn khai xiển Pháp Quang Minh. Câu thứ nhất là tán thán sự chỉ dạy của Bậc Thầy. Ý nghĩa câu này rất sâu xa. Nếu không có vị thầy chỉ dạy tốt, thì chúng sanh trong lục đạo chắc chắn là thuận theo tập khí phiền não từ vô lượng kiếp. Sự tạo nghiệp ngu muội này chiêu cảm những biến cố, Ai là người có thể chỉ dạy chúng ta những tai họa nhỏ? Các bậc thánh hiền ở thế gian chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta có thể tránh được, hướng điều lành tránh tai họa. Còn những tai họa lớn của thời đại hiện nay, ngoài bậc đại thánh chư Phật Như Lai, không ai có thể giúp chúng ta được. Cho nên Đức Phật xuất hiện ở thế gian này không phải là không có lý. Chúng ta xem trong lịch sử, Bà La Môn giáo là tôn giáo cổ xưa nhất. Hiện nay mọi người gọi là đạo Hindu. Nó có lịch sử 8.500 năm, lâu hơn Phật giáo chúng ta rất nhiều. Có một số học giả trên thế giới nói, ở trong Phật giáo có rất nhiều tư tưởng, ngay cả thuật ngữ danh tướng đều học theo cổ điển của Bà La Môn. Ví dụ, câu thần chú của chúng ta đọc xuất phát từ trong đó, kết thúc mỗi câu thần chú đều có Sa Bà Ha. Nó đều là thuộc của họ. Chúng ta đọc ở trong áo nghĩa thư. Áo nghĩa thư có đến 100-200 loại, tất cả đều là của họ. Có phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sao chép văn của họ chăng? Chắc chắn không phải. Những người ở thế gian chúng ta không hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này vì sao? Vì có một số vấn đề mà các bậc đại thánh đại hiền ở thế gian vẫn không giải quyết được. Nếu các ngài có cách giải quyết, có khả năng giải quyết, có trí tuệ giải quyết, Phật Bồ Tát đến đây để làm gì? Không cần thiết. Nếu chúng ta có thể giải quyết được, thì chắc chắn Đức Phật sẽ ít việc lại. Phật Pháp thật sự nhiều một việc, không bằng ít một việc. Ít một việc không bằng không có việc gì. Thật sự quý vị giải quyết không nổi mà lại đòi giải quyết cấp bách, Đức Phật liền đến. Quý vị có tâm niệm này, đây là cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Sự giáo hóa của Phật Bồ Tát chắc chắn là nhân thời, nhân địa, nhân người mà thôi. Cho nên Đức Phật không sáng tạo, không phát minh, không sáng tạo. Đức Phật làm việc thuật nhi bất tắc. Lời quý vị nói, những chỗ nào nói đúng, hoàn toàn căn cứ theo mà nói. Những chỗ nào nó có vấn đề, không thể giải quyết được. Điều này giúp quý vị sửa đổi một chút, cách giáo dục đề rất cao siêu. Đức Phật tôn kính tất cả chúng sanh hết mực, không bao giờ nói quý vị đều sai, chỉ có tôi đúng. Đức Phật chưa hề nói lời này, chưa hề dùng thái độ này để đối xử với mọi người. Lúc nào cũng nói quý vị làm rất tốt, nhưng vẫn còn vấn đề căn bản quý vị chưa thể giải quyết được. Những chỗ này chúng ta cần phải học tập, đặc biệt là phát tâm xuất gia, phải tiếp nối huệ mạng của Phật. Hoằng pháp lợi sanh. Vì thế ta bình tâm quan sát Phật giáo của thế kỷ sau. Đạo tràng nên để cho cư sĩ tại gia chủ trì. Người xuất gia phải nên buông bỏ hết những công việc hành chánh này, chuyên tâm hạ thủ công phu tu dưỡng ở trong kinh giáo, thật sự làm được học di nhân sư, hành di thế phàm. Chúng ta theo đường giáo dục, hoàn toàn dùng thân phận giáo viên để xuất hiện ở thế gian này, quản lý trường học, tổ chức giáo dục là trách nhiệm của đệ tử tại gia. Họ làm việc, chúng ta có thể chuyên tâm thâm nhập kinh tạng, bốn chúng đệ tử hợp tác chặt chẽ, chánh pháp mới có thể cửu trụ ở thế gian. Mới có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì thế, ý nghĩa trong câu này rất sâu sắc. Đức Thế Tôn khai là khai thị, là khai sáng. Xiển là hoàng dương, pháp là chánh pháp. Cái gì là chánh pháp? Là pháp tương ưng với tâm tánh, là pháp tương ưng với sự thật vũ trụ nhân sinh. Pháp này gọi là chánh pháp. Chẳng những tương ưng với lý mà còn phải tương ưng với sự. Chẳng những tương ưng với quá khứ mà quan trọng là phải tương ưng với hiện tại. Hoàn cảnh hiện tại là như thế nào? Là chúng sanh như thế nào? Hiện nay họ sống cuộc sống như thế nào? Hiện nay họ đòi hỏi cấp bách điều gì? Cũng chính là nói, Phật Bồ Tát dạy học chú trọng thực tế, không chú trọng lời nói hư ảo. Lời nói hư ảo không bám sát với cuộc sống thực tế. Điều ấy có tác dụng gì? Cách nói ấy ở trong Phật Pháp gọi là hí luận. Lãng phí thời gian, lãng phí sinh lực, hoàn toàn không sử dụng được. Đức Phật không nói những pháp này. Vì thế kinh Phật gọi là khế kinh. Khế là khế cơ, khế lý. Khế cơ thực sự là điều yêu cầu bức thiết của thính chúng. Pháp này quang minh. Quang minh là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Vì thế, vấn đề không phải dựa vào sự tưởng tượng, không phải dựa vào tình thức. Mà có thể giải quyết được một cách viên mãn. Ở thế gian, từ trước đến nay, có một hạng người thông minh nhất. Nghĩ ra một vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức, nhưng sau đó để lại hậu quả rất lớn. Ví dụ dễ thấy nhất, đó là khoa học phương Tây Vào giai đoạn cuối của cuộc đại chiến lần thứ hai, đã phát minh bom nguyên tử, dẫn đến kết thúc cuộc chiến tranh của người Nhật Bản. Chỉ là lợi ích nhất thời, không nghĩ đến hậu quả về sau. Sự phát triển của hậu quả, mỗi quốc gia đều đang chế tạo bom nguyên tử, đến sau cùng thế giới hoàn toàn hủy diệt. Lúc đó họ không nghĩ đến. Ngạn ngữ chúng ta có nói, người không biết lo xa, ắt có họa gần. Nếu được sự giáo dục truyền thống xưa, tuy họ hiểu những lý luận và phương pháp này, nhưng họ sẽ không nói với người khác. Vì sao? Vì lợi ích này trước mắt có lợi, sau này có tai hại lớn. Lợi ích này không phải là lợi ích chân thật. Trước mắt không có lợi ích, sau này có lợi ích lớn, lợi ích này mới là chân thật. Vì thế, đa phần người nước ngoài mong cầu sự lợi ích trước mắt, không nghĩ đến hậu quả về sau. Cách nghĩ của người phương Đông không giống họ. Người phương Đông suy nghĩ rất sâu xa. Người phương Đông mong cầu sự lợi ích lâu dài, không mong lợi ích trước mắt. Phật Pháp là như thế. Phật Pháp mong cầu sự lợi ích mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Điều này, thánh hiền ở trong lục đạo thập pháp giới đều không làm được. Vì thế, Đức Phật xuất hiện ở thế gian, ứng hiện ở thế gian, giảng kinh nói pháp cho chúng ta, giúp chúng ta giác ngộ. Câu thứ hai là phân biệt thế gian chư nghiệp tánh. Chú giải của Đại sư Thanh Lương đã gợi ý cho chúng ta: tiền bi cứu hộ, ngữ kỳ bổn tâm. Chữ tiền này là chỉ cho văn trường hàng. Trong văn trường hàng, đó là chỉ rõ Bồ Tát từ bi cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy tâm đại Bồ Đề của Ngài ở trong đây. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thử minh trí quan, chương kỳ sở dụng. Trong kệ tụng này, trong sự ca ngợi này, văn tuy không nhiều, nhưng nói lên sự đại dụng tâm từ bi, tâm chân thành của Ngài. Ở trong sự chân thành, từ bi, có đầy đủ trí tuệ, vốn sẵn có của tự tánh. Đây chính là Pháp Quang Minh, có nói ở phần trước. Sự khởi dụng của trí tuệ, phân biệt thế gian chư nghiệp tánh. Thế gian này chính là thập pháp giới, y chánh trang nghiêm ở trong Phật Pháp thường nói. trí tuệ phước đức của chúng sanh, hữu tình trong thập pháp giới không giống nhau. Sự sai khác tốt xấu của hoàn cảnh y báo trong thập pháp giới cũng không giống nhau. Đây là nguyên nhân gì? Là đạo lý gì? Đức Phật giải thích từng việc cho chúng ta, nói rõ cho chúng ta. Câu thứ ba là nói về nhân quả. Nhân quả bất không. Nghiệp tánh chú trọng ở tánh chất của nghiệp. Nghiệp là tạo tác. Nghiệp tánh vô cùng phức tạp. Ở trong kinh, Đức Phật thường nói vô lượng nhân duyên. Vì phương tiện thuyết pháp giảng dạy, Đức Phật đem vô lượng nhân duyên quy thành bốn loại lớn: tứ duyên sanh pháp trong Đại Tạng Kinh thường nói, thứ nhất là thân nhân duyên, tất cả chúng sanh bình đẳng đầy đủ, mỗi người đều có. Cũng chính là nói, mỗi người chúng ta đều có hạt giống của thập pháp giới. Nhà Phật thường nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Điều này nói rõ, trong A Lại Gia thức của quý vị có Phật tánh. Có hạt giống Phật, đã có Phật tánh chắc chắn sẽ làm Phật, điều này không nghi ngờ. Nhưng lúc nào mới làm Phật? Phật Bồ Tát cũng không biết. Hoàn toàn ở quý vị. Quý vị có thể đầy đủ ba nhân duyên phía sau không? Ba nhân duyên phía sau đầy đủ, đời này quý vị liền làm Phật. Nghiệp nhân quan trọng nhất, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, phải luôn luôn thức tỉnh. Đức Phật nói, hạt giống của Phật là gì? Là bình đẳng. Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn nói rằng, bình trực tức Di Đà. Bình đẳng, trực tâm chính là Phật A Di Đà. Từ bi tức Quan Âm. Chúng ta phải hiểu rõ, nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta học dụng tâm bình đẳng, tâm niệm này gọi là sở duyên duyên. Ta học dụng tâm bình đẳng, quý vị trực tiếp học làm Phật. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cảnh thuần cảnh nghịch, người thiện, người ác, việc tốt, việc xấu, đều đối đãi bằng tâm bình đẳng. Nhất định không chấp trước, nhất định không phân biệt, còn phải rõ ràng sáng suốt. Rõ ràng sáng suốt là tuệ. Không để ở trong tâm, không phân biệt, không chấp trước là định. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hành pháp rất hay. Cung kính, bình đẳng, lễ kính. Cảnh thuận, cảnh nghịch. Người thiện, người ác, nhất định phải lễ kính, bình đẳng, đối đãi bình đẳng. Nhưng đối với điều thiện thì chúng ta xưng tán, điều bất thiện thì không xưng tán, không cần nói là được. Mọi người có hỏi thì chỉ cười. A-di-đà-phật. Thế là được rồi. Vì sao? Vì điều bất thiện không thể tuyên dương họ, không thể quảng bá điều bất thiện của họ. Điều này đối với xã hội có hại. Tất cả đều vì lợi ích trước mắt của đông đảo quần chúng, phần đông chúng sanh. Đối với xã hội có lợi ích nên ca ngợi. Đối với xã hội không có lợi ích thì không ca ngợi. Chúng ta tuyệt đối không hủy báng. Đây là điều thứ hai Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta. Quảng tu cúng dường, đây là bình đẳng. Chúng ta cung kính cúng dường người tốt, nhưng vẫn cung kính cúng dường người xấu, không có gì sai khác. Đây gọi là học Phật. Tâm này là tâm Phật, hạnh này là hạnh Phật. Chúng ta sẵn có hạt giống thành Phật. Nếu có tâm học Phật, tâm học Phật chính là bình đẳng. Hạnh của Phật chính là thập nguyện của Ngài Phổ Hiền. Trong kinh Đức Thế Tôn giảng rất rõ ràng, nếu Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên mãn Bồ Đề, không thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghiệp tánh của Bồ Tát trong kinh luận thường nói là lục độ. Trong tâm có lục độ, người đó là Bồ Tát. Trong tâm thường thực hành bố thí. Sao gọi là thường thực hành bố thí? Các vị cổ đức thời xưa thường nói, thành tựu cái đẹp cho người, không thành tựu cái xấu cho người. Đây chính là tâm bố thí. Người khác làm việc tốt, có hạnh lành, có lợi ích cho quần chúng xã hội, họ làm, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, phải toàn tâm toàn lực giúp họ thành tựu. Đây là bố thí. Tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát. Chúng ta trợ giúp họ, giúp đỡ họ, nhưng phải tuân thủ pháp. Tuân thủ pháp chính là trì giới, tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ phép tắc. Nhất định không được nương vào ý của mình, nương vào sự tốt xấu của mình. Thế là sai lầm. Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc. Thứ ba là phải có tâm kiên nhẫn. Nhẫn nhục chính là tâm kiên nhẫn. Thứ tư là phải cầu tiến bộ. Thứ năm là ý chí phải vững. Thiền định không bị ngoại cảnh làm dao động. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh, tức đồng với Như Lai. Phàm phu khác với Bồ Tát chính là chỗ này. Phàm phu không có trí tuệ, xử lý theo cảm tính, bị cảnh chuyển. Bồ Tát có trí tuệ, có định lực, sẽ không bị cảnh chuyển. Cho nên các ngài có thể chuyển cảnh. Ngày nay ở thế gian này có rất nhiều tai họa. Nếu quý vị có trí tuệ, quý vị có thể chuyển cảnh, không bị cảnh chuyển. Trí tuệ Bát Nhã đối với người, với việc, với vật rất rõ ràng, sáng tỏ. Chúng ta phải thường thực hành tâm này. Đây là tâm Bồ Tát. Quý vị đã học hành Bồ Tát. Quan trọng nhất là sở duyên duyên. Sở duyên duyên ở thế gian người ta gọi là gì? Là lập chí. Con người không thể không có chí. Nếu con người không có chí thì đời này một việc nhỏ quý vị cũng không thành tựu. Thật uổng phí. Nhà Phật nói phát nguyện, cho nên chí nguyện thường kết hợp lại với nhau. Quý vị có chí nguyện thì đời này quý vị có phương hướng phấn đấu, có mục tiêu để vươn lên, quý vị sẽ thành tựu. Nếu quý vị không có phương hướng, không có mục tiêu thì đời này quý vị nhất định sống uổng phí. Thế Pháp và Phật Pháp đều xem trọng chí nguyện. Chúng ta làm học trò, thân cận với một vị thiện tri thức. Khi gặp họ, vấn đề đầu tiên họ sẽ hỏi quý vị, hỏi chí nguyện của quý vị. Đây là cách dạy hay, là thầy giáo giỏi. Quý vị nói ra chí nguyện của quý vị, họ mới có thể giúp quý vị. Nếu quý vị nói tôi không có chí nguyện gì cả, vị thầy giáo ấy sẽ cười, họ không thể giúp quý vị được. Giống như hỏi quý vị muốn đi đâu? Nếu không có mục đích thì họ làm sao giúp quý vị? Nếu quý vị có phương hướng, có mục tiêu, họ có thể giúp quý vị, nói cho quý vị đi bằng cách nào, thậm chí còn nói cho quý vị biết có những khó khăn gì, nên giải quyết như thế nào, họ mới có thể dạy quý vị. Nếu không có phương hướng, không có mục tiêu thì họ dạy từ đâu? Chúng ta xuất gia muốn hoằng pháp lợi sanh, đây là nguyện vọng của quý vị, họ sẽ có cách giúp quý vị. Ta muốn tổ chức đạo tràng, phát triển đạo tràng, họ cũng có cách giúp quý vị. Quý vị không có bất cứ chí nguyện nào thì họ không có cách để giúp, Phật cũng không có cách giúp quý vị. Trong tứ duyên chí nguyện là sở duyên duyên. Sở duyên trong tâm hiện tại của chúng ta là loại duyên nào? Đó chính là duyên của thập pháp giới trong thân nhân duyên. Quý vị muốn duyên nào? Quý vị là duyên Phật, là duyên Bồ Tát, hay là duyên thanh văn, duyên giác? Duyên giác là thập nhị nhân duyên, thanh văn là tứ đế. Kế dưới là lục đạo, thiên đạo của lục đạo. Trời thì có trời vô sắc giới, trời sắc giới. Đây là duyên thiền định. thiền định thâm sâu, thiền định hỷ lạc. Phật Bồ Tát lại dạy quý vị, ở trong thiền định cần phải có tứ vô lượng tâm. Nếu chỉ có thiền định mà không có tứ vô lượng tâm, dù tu tập có tốt có cao đến đâu cũng chỉ đắc vô tưởng định. Vô tưởng định ở trong Phật Pháp nói là ngoại đạo thiên của đệ tứ thiền, đến đỉnh cao. Nếu không đến được cõi trời sắc giới thì ở trong dục giới, dục giới chính là sự hưởng thụ ngũ dục lục trần không thể buông bỏ, trong tâm còn tham đắm. Vậy quý vị tu cõi trời dục giới, cõi trời dục giới tu thượng phẩm thập thiện, vẫn phải tu thiền định. Công phu thiền định này không cao lắm, chúng ta gọi là vị đáo định. Chưa đạt đến cấp độ thiền định. Cấp độ này là gì? Là sơ thiền. Sơ thiền cõi sắc giới. Quý vị chưa đạt đến sơ thiền sắc giới thì công phu thiền định của quý vị đang ở trong dục giới. Dục giới hoàn toàn nương vào sự hành thiện mà giảng sanh. Cao nhất chỉ có thể đạt đến đao lợi thiên. Già ma, đau xuất, quá lạc, tha quá tự tại thiên, bốn tầng trời này phải cộng thêm công phu thiền định. Nếu công phu thiền định của quý vị càng cao thì địa vị quý vị giảng sanh càng cao. Nếu công phu thiền định của quý vị cạn thì địa vị của quý vị cũng hạ thấp xuống. Quý vị không có sở duyên, làm sao quý vị có thể đạt được? Muốn sanh lên cõi trời mà không tu thập thiện, không tu thiền định. Thiền định thật sự mà nói cũng chính là tâm thanh tịnh. Không tu tâm thanh tịnh, không tu thập thiện nghiệp, làm sao có thể sanh lên cõi trời? Nói rằng tin Thượng Đế thì có thể sanh lên cõi trời. Vậy phải hỏi quý vị, cái gì gọi là tin? Y theo giáo pháp tu hành gọi là tin. Quý vị nói tôi tin, lời quý vị nói tôi hoàn toàn không nghe, quý vị dạy tôi hoàn toàn không hiểu. Thế tin ở chỗ nào? Đây là không tin. Người tin thì chắc chắn y giáo phụng hành. Điều này đặc biệt nhấn mạnh ở trong tôn giáo. Tôi tin quý vị, tôi kính quý vị, tôi yêu thương quý vị, tôi nhất định y giáo phụng hành. Nếu lời nói quý vị tôi không nghe, lời nói quý vị tôi không hiểu, quý vị dạy tôi làm tôi hoàn toàn không làm theo, vậy mà nói tôi tin quý vị, tôi yêu thương quý vị, tôi kính quý vị, điều này hoàn toàn là lừa dối người, dối mình, dối người. Thế Pháp và Phật Pháp đều giống nhau. Muốn làm người tốt, ở trong nhà Phật nói phải tu tập ngũ giới. Tu ngũ giới thượng phẩm mới có thể được làm thân người. Thập thiện thuộc trung phẩm. Nhà nho nói đạo lý làm người, đó là luân thường bát đức. Mối quan hệ giữa con người với con người, đây là ngũ luân. gồm có vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Mối quan hệ giữa con người với con người thảy đều có nói đến. Khắp nơi đều là bạn. Ở trong tình bạn không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Khắp nơi đều là bạn. Bạn là gì? Là bạn học, là người cùng chí hướng. Chủng loại khác nhau, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Thử hỏi chúng ta có chung chí hướng chăng? Chắc chắn có. Cái gì là đồng chí hướng? Cầu sự tồn tại luôn luôn tương đồng. Muốn sống hạnh phúc trong thế gian này, quan niệm này chắc chắn tương đồng. Làm sao chúng ta có thể sống một cuộc sống rất hạnh phúc? Lý luận và phương pháp này cần phải học. Há không phải là đồng học, đồng chí sao? Chỉ là lý luận và phương pháp của quý vị học không giống nhau, nhưng mục tiêu và phương hướng giống nhau. Vua tôi nói theo kiểu hiện nay là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Người lãnh đạo, các bậc cổ đức nói rất hay. Họ có ba chữ cần phải làm được. Đó là quân, thân, sư. Quân là người lãnh đạo, làm vua, làm cha mẹ, làm sư trưởng. Quý vị làm người lãnh đạo, đồng thời quý vị cũng là cha mẹ của họ, quý vị cũng là sư trưởng của họ. Là cha mẹ của họ thì phải dùng tâm chăm sóc con cái, để chăm sóc người cấp dưới của quý vị. Phải dùng tâm chỉ dạy học trò, để chỉ dạy người cấp dưới của quý vị. Bổn phận làm người mà làm không xong, thì những cõi cao hơn sẽ không có phần quý vị. Đừng nói là làm Phật, làm Bồ Tát, Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên đều không có phần của quý vị. Chư Phật Bồ Tát thật sự từ bi cùng cực. Ân đức này, ân của cha mẹ không thể sánh bằng. Nhưng ai biết điều đó chứ? Chư Phật Bồ Tát thật sự giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi ở trong đời này. Không những vượt ra khỏi tam giới, mà còn vượt ra khỏi thập pháp giới. Đời này làm Phật, làm tổ. Người thật sự hiểu rõ rất ít, người biết điều đó rất ít, người thật sự tin tưởng cũng rất ít, người thực hành theo lại càng ít hơn. Ít cũng chẳng sao, ai làm thì người đó thành tựu. Ta chịu phát tâm, ta tin tưởng, ta hiểu rõ, ta có thể y giáo phụng hành thì ta thành tựu. Đức Phật nói với chúng ta, tham ái, là nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ. Sân giận là nghiệp nhân của cõi địa ngục. Ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh. Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian còn muốn tham sân si chăng? Quá khứ thật sự mê mờ điên đảo, ngu muội vô tri, bị rơi vào trong tham sân si. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều là nghiệp của ba đường ác. Vì sao? Chỉ cần quý vị có tâm tham sân si thì nghiệp của quý vị tạo chính là nhân của ba đường ác. Tạo nghiệp lành cũng chính là phước nghiệp của ba đường ác, hưởng phước báo ba đường ác. Tu thiện nghiệp, nhưng tham sân si không đoạn dứt, mỗi ngày đều niệm Phật, tu tập lục độ, quả báo sanh vào cõi nào? Chúng ta đọc truyện ký của Ngài An Thế Cao. Đại sư kể về Long Dương trong hồ cung đình. Đời trước là bạn học của Ngài. Hồ cung đình ở Giang Tây Cửu Giang. Di tích ấy hiện nay vẫn còn, gọi là Xà Thôn. Ở thôn ấy có một cái miếu Long Dương. Long Dương ấy ngày xưa là bạn học của Ngài. Ngài nói bạn của Ngài am hiểu kinh điển, thích bố thí, giảng kinh thuyết pháp, lại thích bố thí. Quý vị xem người này hay biết bao. Nhưng tham sân si chưa đoạn dứt. Bởi vì ông ta có phước, ông ta có trí tuệ, ông ta đọa vào cõi thần. Đọa làm thân gì? Thân súc sanh là con rắn lớn. Làm thân rắn, làm Long Dương, rất linh nghiệm. Vì sao được linh nghiệm? Vì đời quá khứ giảng kinh. Cho nên Long Dương này rất linh, có phước báo. Người sống cách cả ngàn dặm đều đến lễ bái, đều cúng tế, đều cúng dường, vì ngày xưa thích bố thí. Có phước báo, có trí tuệ, hưởng thụ trong cõi súc sanh. Trong cõi ngạ quỷ làm quỷ dương. Một đời thật sự tu hành được quả báo như thế. Chúng ta phải hiểu rõ bệnh của ông ta ở chỗ nào. Từ lời nói của Ngài An Thế Cao, chúng ta thấy chuyện này thời nay không đáng là gì. Thời ấy người xuất gia đi khất thực, thức ăn trong bát không ngon, trong lòng rất buồn. Hình như mình tu hành đối với xã hội, đối với mọi người có nhiều điều tốt như thế, ngày nay khất thực được một bát cơm rất khó ăn, trong lòng không vui. Đây chính là nguyên nhân đọa vào trong cõi thần. Đây vẫn chưa phải là việc ác lớn. Vì thế sau khi chúng ta đọc xong, suy nghĩ thật kỹ tâm niệm và việc làm đời này của mình so với người khác, thấy không bằng người khác. Người khác đọa trong cõi thần, tương lai chúng ta đọa vào cõi nào? chúng ta không chỉ một việc nhỏ không vừa ý, gặp một số việc không vừa lòng. Trong lòng vô cùng bực bội. Tâm oán hận khởi lên, một thời gian dài không thể tiêu trừ được. Quý vị xem quả báo đọa vào cõi nào. Quả báo mình tạo thì chính mình phải chịu, không phải người khác tạo. Không liên quan đến người khác. Vì thế, hiểu rõ chân tướng sự thật, chắc chắn không thể oán trời trách người. Oán trời trách người, đó là tội chồng thêm tội. Biết rằng bất cứ ai cũng không làm hại ta. Nếu họ hủy báng ta, sỉ nhục ta, thậm chí hãm hại ta, chỉ là sắc thân mà thôi. Trong tánh linh không bị tổn hại, chỉ cần quý vị không tiếp nhận là được. Nếu quý vị tiếp nhận, để nó ở trong tâm, đó là tự quý vị đi tìm phiền não. Quý vị nghĩ xem, nếu người đó hủy báng người khác, sỉ nhục người khác, hãm hại người khác, quý vị xem rồi, vì sao dường như không có chuyện gì? Vì sao quý vị một mảy may cũng không bị ảnh hưởng? Họ đối với ta, ta tiếp nhận. Họ đối với người khác, ta không tiếp nhận. Nếu quý vị hiểu rõ, họ kêu tên ta, họ chửi, tánh của danh tự là không, là giả danh. Danh tự không phải ta, làm tổn hại thân thể của ta, thân thể cũng không phải là ta. Quý vị không chịu tổn hại đó. Sự tạo tác của người khác, quý vị lại cứ tiếp nhận, cứ gom nó vào, chẳng phải quý vị tự tìm phiền não ư? Vì thế vẫn là tự làm tự chịu. Thật sự không liên quan đến người khác. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý lớn này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Thể hội sâu sắc nghiệp tánh. Xả bỏ tham sân si mạng. Bắt đầu bỏ từ đâu? Từ trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, trải diệt để luyện tâm. Phiền não tập khí huân tập từ vô lượng kiếp mà thành, rất đáng ghét, rất phiền phức, bất tri bất giác nó liền khởi hiện hành. Nhưng khởi hiện hành này đối với mình tổn hại rất lớn. Phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta rất tuyệt diệu. Ý niệm vừa khởi, người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm vừa khởi liền đưa nó quay về A Di Đà Phật. Niệm này liền lắng xuống. Đây gọi là tu hành, đây gọi là công phu. Nhất là niệm ác, ý niệm làm tổn hại người khác. Sự lý làm tổn hại người khác vừa khởi lên, liền cho nó lắng xuống. Đây chính là công phu niệm Phật của quý vị đắc lực. Phải nhận biết một cách nhanh chóng, chỉ một niệm vừa khởi lên, niệm thứ hai liền chuyển thành A-di-đà Phật. Tâm của quý vị liền phục hồi, được thanh tịnh, bình đẳng. Đây là người chân thật niệm Phật. Đây là người thật sự có công phu. Câu A-di-đà Phật này chính là sám hối. Câu A-di-đà Phật này chính là hối cải. Câu A-di-đà Phật này chính là tự tánh. Ở trong thập pháp giới, chúng ta phan theo duyên nào? Còn có duyên thù thắng hơn thập pháp giới? Chúng ta rất dễ dàng thành tựu, đó là duyên A-di-đà Phật, là duyên thù thắng nhất. Duyên A-di-đà Phật như thế nào? Làm được thành tựu, làm được viên mãn chăng? Phải đem quan niệm sai lầm từ vô thị kiếp của chúng ta quay trở lại. Quan niệm sai lầm của chúng ta, tất cả chúng sanh đều không bằng ta, cái nào ta cũng mạnh hơn. Đó là tập khí của chúng ta, không chịu thua. Chuyển đổi như thế nào? Tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà. Quý vị chắc chắn sẽ thành Phật. Quý vị nhất định giảng sanh. Tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là Phật A-di-đà. Chúng ta dùng tâm cung kính đối với Phật A-di-đà để đối đãi tất cả chúng sanh. Đối đãi với tất cả người, việc, vật, chúng ta dùng tâm cúng dường Phật A-di-đà để cúng dường tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh thật sự là Phật A-di-đà. Không phải giả. Ta cho rằng họ là Phật A-di-đà, ta xem họ là Phật A-di-đà. Quý vị vẫn còn cách một lớp. Quý vị thuộc về tương tự gì? Chân thật. Thật sự là chân thật. Quý vị mới có thể nhập phần chứng gì? Vì sao nói là chân thật, khẳng định là chân thật như vậy? Vì Phật A-di-đà là tự tánh của chúng ta. Cổ Đức thường nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật A-di-đà là tự tánh. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là do tự tánh chúng ta biến hiện, là tướng phần của tự tánh. Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là tướng phần của tự tánh. Muôn vàn chúng sanh, ai không phải là tướng phần của tự tánh? Đã là tướng phần của tự tánh, thì người nào không phải là Phật A-di-đà? Như thế tâm chúng ta mới thực sự được thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta mỗi ngày thân cận với chư Phật Như Lai. Hơn nữa là vua trong các vị Phật, là bậc chí tôn. Đây chính là chân tướng sự thật, không phải là giả tưởng. Chúng ta đã vào cảnh giới này chưa? Vào cảnh giới này là đại thiện. Điều này còn cao hơn cả tu bình đẳng, phương tiện hơn, thù thắng hơn. chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đều ở trong câu A Di Đà Phật này, viên mãn không hề thiếu. Câu dưới đây là thiện ác sở hành vô thất hoại. Đây là chúng ta thường nói vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Tu nhân như thế thì chắc chắn chứng quả như thế. Chúng ta đối với đạo lý này, đối với sự thật này, tin sâu không nghi ngờ. Niệm Phật là đại thiện. Niệm Phật phải giống như chúng ta vừa mới nói. Xem tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là chư Phật Như Lai, đều là Phật A-di-đà. Thập nguyện của Ngài Phổ Hiền. Thập Ba La Mật của Ngài Văn Thù. Đều ở nơi khởi tâm động niệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, vô cùng nhỏ nhặt không đáng kể, đều viên mãn đầy đủ thập nguyện, thập ba la mật. Nếu công phu tu hành của quý vị không đắc lực thì không bao giờ có chuyện đó. Vì thế, bậc đại đức xưa, bất luận là tông môn giáo môn, thường khuyên dạy người học tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Chuyển được ý niệm là căn bản. Chúng ta thấy từ trước đến nay, rất nhiều người dụng công tu hành nhưng không đạt được kết quả vì ý không chuyển được ý niệm. Người bạn của Ngài An Thế Cao bị đọa làm thủy thần vì ý niệm không chuyển được. Tâm hành rất tốt, am hiểu kinh, thích bố thí, nhưng ý niệm căn bản không chuyển được. Chúng ta mượn kinh Kim Cang để nói bốn tướng, bốn kiến không chuyển được, bất luận quý vị tu cái gì. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vẫn còn. Bốn tướng, bốn kiến này chính là tâm luân hồi. Làm sao để chuyển tâm luân hồi thành tâm bồ đề? Vấn đề này phải giải quyết hết. Vì thế, tất cả kinh luận trong kinh Phật đều khuyên mọi người phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề không dễ hiểu. Hiện nay chúng ta nói tương đối dễ hiểu: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. 10 chữ này chính là tâm bồ đề. Phát tâm chân thật thì không có mình. Chúng sanh chính là mình. Chúng ta chịu khổ nạn thay cho tất cả chúng sanh, rất hoan hỷ, rất tự tại. Ôm bát, khất thực. Khất thực được những món khó ăn. Điều này không tránh khỏi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, chúng ta biết Ngài cũng rất thường gặp, nhưng Đức Phật không có tâm niệm không vui, không có tâm niệm oán hận, cho nên Ngài thành Phật. chỉ có người phàm phu ở trong cảnh giới này, trong tâm mới khởi phiền não, mới khởi phân biệt. Ta trả giá quá nhiều, nhưng đạt được quá ít, thật không đáng. Có tâm niệm này liền tạo nghiệp, họ liền chịu quả báo. Vì thế, nếu lý không thể thấu triệt, thì sự cũng không thể thật sự hiểu rõ. Ý niệm không sao tránh khỏi. Đừng cho rằng ý niệm này quá nhỏ, giống như nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng không ngờ nó ảnh hưởng vô cùng trọng lớn. Tội ác lớn thì dễ dàng phát hiện. Lỗi nhỏ thì rất khó phát hiện. Trong một ngày, những việc nhỏ này dẫn đến tâm bất mãn, không tự tại. Có vài lần như thế, vài lần sợ rằng nói còn ít. Nếu có vài chục lần như thế thì phiền phức lắm. Thời gian tuy rất ngắn, sự việc xảy ra trong vài giây, nhưng cứ tích lũy nghiệp tập này thì quả báo thật đáng sợ. Vì thế, tại sao không chuyển đổi tâm niệm, chuyên tu thiện nghiệp? Nếu tâm niệm thật sự chuyển đổi, thì sẽ xem tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của quá khứ. Chư Phật ở Dì Lai, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện chịu khổ nạn cùng cực. Ta làm việc thay cho cha mẹ, làm việc thay cho chư Phật Như Lai. Chịu uất ức như thế nào cũng đều hoan hỷ. Cũng sẽ không để lòng. Cho nên, điều này chúng ta thường nhớ đến vua Thuấn thời xưa. Hiếu dưỡng cha mẹ, vua Thuấn làm được. Tâm ý và việc làm ấy mới gọi là hiếu dưỡng. Hiếu dưỡng của người bình thường hữu danh vô thực. Quý vị vẫn còn oán hận, vẫn còn không vui, vẫn còn oán trách. Đây không phải là hiếu dưỡng. Vậy là đắc tội rồi. Thái độ này đối với thầy giáo là đại bất kính. Đúng vậy. Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Thành kính một phần thì được một phần lợi ích. Thành kính 10 phần thì được 10 phần lợi ích. Quý vị không hiểu tôn sư trọng đạo, quý vị làm sao đạt được lợi ích? Vẫn còn phân biệt, còn vọng tưởng, còn chấp trước, đã là phản thầy phản đạo. Người này làm sao có thể thành tựu được chứ? Thời này, đừng nói trong việc tu học, mà ở trong cuộc sống hàng ngày, đều không biết cách làm người. chúng ta nhìn thấy thường bùi ngùi. Nhưng tụng kinh vô lượng thọ, ý niệm bùi ngùi ấy của chúng ta cũng sẽ bình lặng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Đọc bốn câu này, tâm liền bình lặng, không có người dạy họ, làm sao họ hiểu được? Người đi trước là cha mẹ của họ, là bề trên của họ, là thầy của họ, không dạy họ, họ không hiểu. Vì thế không thể trách họ. Nhưng nghiệp của họ tạo, chắc chắn họ phải chịu quả báo. Điều này chính là nói Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng chẳng có cách gì giúp họ. Phật Bồ Tát từ bi, mỗi niệm đều không bỏ chúng sanh, phải đợi họ quay đầu mới có thể giúp họ được. Thế nào gọi là quay đầu? Thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ, thật sự y giáo phụng hành, Phật Bồ Tát liền đến giúp. Vì thế chúng ta hiểu rõ giáo lý hành quả là một, tính giải hành chứng cũng là một. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một là nhiều, nhiều là một, một và nhiều không hai. Thật sự tin tưởng, họ chắc chắn có thể hiểu, họ chắc chắn y giáo phụng hành. Không thể y giáo phụng hành là chưa hiểu, không tin. Bốn chữ tính giải, hành, chứng liên kết lại với nhau, không thể tách rời, không phải có bốn giai đoạn. Ở trong Phật Pháp nói tứ đại, tứ đại là cùng một việc. Không phải bốn sự việc là cùng một việc. Thầy giáo chỉ dạy giáo lý hành quả, đây là tứ giáo, là một, một mà bốn, bốn mà một. Trong một điều đều viên mãn đầy đủ ba điều kia. Người học trò chúng ta tính giải hành chứng, người học trò chúng ta cũng phải một mà bốn, bốn mà một. Trong tính chắc chắn phải có giải, có hành, có chứng. Trong hành chắc chắn có tính, có giải, có chứng. Vì thầy này là thầy giỏi, học sinh cũng là học trò giỏi. Thầy trò cùng chí hướng, vô cùng đáng quý. Cho nên, một vị thầy giáo giỏi gặp một học sinh giỏi rất khó. Có thể gặp nhưng không thể tìm. Học trò giỏi muốn thân cận một vị thiện tri thức cũng có thể gặp nhưng không thể tìm. Tìm ở chỗ nào? Ngẫu nhiên gặp được là nhân duyên. Nhân duyên hiếm có. Ngẫu nhiên gặp được đạo của thầy truyền trao, có người kế thừa. Học trò được quả báo thật sự. Khai ngộ chứng quả. duyên thầy trò không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì không được. Đều ở một chữ kính. Thầy giáo giỏi, yêu mến học trò. Học trò giỏi, tôn sư trọng đạo. Điều khó khăn của chúng ta ngày nay, chính mình phải nhận chân phản tỉnh kiểm điểm, liền nhận biết, liền hiểu rõ. Chúng ta đối với sự hiếu thuận, tôn kính, tôn sư trọng đạo còn thiếu sót rất nhiều. Ngay cả đối với điều căn bản cũng không hiểu ý nghĩa hai chữ hiếu thuận, ý nghĩa tôn kính cũng không hiểu. Đây là sự thật. Hiểu được thì quý vị làm được. Phải thấy từ việc làm của quý vị, không phải từ lời nói. Thiện tri thức chân chánh tiếp nhận người học phải quán xét từ việc làm và lời nói của họ. Nghe lời nói của họ rồi, nhìn việc làm của họ, lời nói và việc làm phải phù hợp. Người này có thể dạy, có tâm hiếu thuận, có lòng tôn kính. Đối nhân xử thế, từ chỗ này có thể thấy được người này có thiện căn hay không. Cấp độ thiện căn sâu dày có thể nhìn thấy được từ chỗ này. Chúng ta cần phải hiểu, cần phải học tập. Pháp của chúng ta tiếp nhận từ thầy giáo phải truyền xuống, nhưng tìm một người thích hợp để truyền pháp rất khó. Người này có thể đào tạo, nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, kiên trì không bỏ, đem căn tánh không thuần thục của chúng ta huân tập cho thuần thục. Duyên này vô cùng quan trọng. Cơ duyên học tập nhất định chính mình phải nắm vững. Không thể bỏ qua suông. Chúng ta phải hiểu rõ thời đại này, xã hội hiện nay cần điều gì? Điều cần nhất là lý luận và sự thật của nhân quả báo ứng. Giúp tất cả mọi người bỏ ác làm lành mới có thể cứu vãn kiếp nạn trước mắt. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ lời dạy của Đại sư Ấn Quang. giảng về cảm ứng thiên, giảng về an sĩ toàn thư, giảng về liễu phàm tứ huấn, làm thức tỉnh quần chúng hiểu rõ về nhân quả, bỏ ác làm lành, sửa đổi để làm người mới. Như thế mới có thể cứu chính mình, mới có thể giúp quần chúng xã hội tiêu trừ kiếp nạn. Hôm nay thời gian đã hết, đoạn này chúng ta giảng đến đây.